Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chân ngồi. Ở đây có ai là người đã phải đối phó với những đau khổ dồn dập không? Khi mà gặp những đau khổ mà dồn dập nó đổ tới thì anh chị mình đối phó bằng cách nào? Chị, khi mà gặp những đau khổ dồn dập nó xô tới, tới tấp, Việt Nam mình vẫn gọi là họa vô,
đơn chí,
phúc bất,
trùng lai,
có nghĩa là họa thì nó không phải đến một lần. Mà khi mà họa thì nó hết cái họa này tới cái họa khác. Còn phúc bất trùng lai nghĩa là phúc nó chỉ đến một lần, ít khi trùng. Trúng vé số có người là tham quá lại đi mua thêm vài trăm cái nữa có trúng không? Nhưng mà họa thì ta thấy là dễ bị gặp. Ví dụ như là hôm nay mình đau, rồi mình đi làm lại bị trễ. Đi làm mình trễ vội lại bị tông xe xong đến nơi mở cửa văn phòng quên chìa khóa. Phải không? Nó cứ liên tục như vậy. Ví dụ một chuyện nhỏ thì khi mà chị gặp những đau khổ khách nó đến dồn dập vậy thì chị thấy thế nào và phản ứng như thế nào, tự nhiên của mình và với lòng tin thì như thế nào?
Lúc bây giờ thứ nhất là nói là bó tay, cái thứ hai là chỉ có phó thác. Tại vì mình không có biết làm sao mà xoay trở. Và sau lúc đó là chỉ xin cầu nguyện xin Chúa giúp con, xin phó thác, hay là xin.
Rồi còn đối với anh thì sao?
Cái đầu tiên là mình chấp nhận nó, mình accept nó, rồi cảm tạ Chúa rằng mình còn sống, rằng mà mình còn đối đầu được những cái gì Chúa cho mình, cái trí thông minh, những cái đó. Cảm tạ Chúa rằng Chúa cho con được hết những cái thứ này. Nhưng mà mặc dù con gặp những thứ này, có những người khác còn khổ hơn con nữa. Thì cái lấy cái đó là an ủi cho mình. Nhờ xin Chúa cho mình, hướng dẫn cho mình, rồi còn mở ra những cái đường mà hướng mới mà mình không biết được. Phó thác cho Chúa là cái điều hay nhất đó.
Nhưng mà dễ hay khó?
Khó.
Anh chị em có nghe câu chuyện mà cha Sở kể hay là tùy theo cái nhìn của mình? Cái ông mà ông bị đụng xe gãy cái chân, mày gặp ông thì ông buồn như vậy này. Rồi ông kia gặp ông thì cũng vui vẻ. Ông buồn là vì ông bảo trời ơi buồn quá, gãy cái chân bây giờ không đi được đâu, khó khăn quá trời. Gặp ông kia cũng gãy cái chân, ông trông lặng trời cha, tạ ơn Chúa. Sao mới đụng xe mà vâng tạ ơn Chúa, sao vậy? Mới gãy còn cái chân, chứ còn nếu mà gãy hai chân thì ngồi xe lăn rồi. mày gãy còn cái. Còn ông kia thì gãy chân bây giờ không làm ăn gì được. Cũng tùy theo cái nhìn của mình, đúng không? Thái độ của mình trước cái đau khổ đó. Thế thì Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc vượt anh chị em vừa mới nghe, đó là: thưa anh em, xin anh em nhớ lại những ngày đầu, lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Lúc vừa được tin mừng chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với nỗi đau khổ dồn dập, có nghĩa là họa vô đơn chí đấy. Nỗi đau khổ dồn dập tức là hết cái đau này tới cái khổ khác, rồi lại tới cái buồn khác, rồi lại tới cái lo khác. Cứ bao nhiêu đau khổ nó cứ dồn dập nó đổ tới. Khi vừa được đức tin chiếu sáng, khi vừa đón nhận tin mừng, anh chị em thấy có nhiều người nói: thưa cha, lúc mà con bắt đầu sống đạo, lúc mà con đầu tin vào Chúa, lúc con bắt đầu quay trở lại, lúc mà con bắt đầu biết đến lòng thương xót Chúa, sao mà thử thách nó đến nhiều quá trời. Anh chị em có cảm thấy chuyện đó? Có, tôi gặp một chị nói: thưa cha, 40 năm nay con mới quay về với Chúa. Tạ ơn Chúa, 40 năm thì chị mới quay về với Chúa, mừng quá. Thưa cha, mà sao kỳ quá cha. Bây giờ con quay về với Chúa rồi, nhưng mà ma quỷ nó theo nó quấy phá quá trời. Hỏi sao vậy? Mỗi lần con đọc kinh là trong đầu óc con tư tưởng xấu nó lại hiện lên. Rồi con nhìn lên hình ảnh Chúa, hình ảnh Đức Mẹ, thì nó là cứ đưa đến cho con những cái tư tưởng độc địa, rồi xấu xa, rồi đủ thứ hết. Nhiều khi con phải tát vào mặt con phải vá vào má con phải giật tóc, con phải giậm chân. Mà nó cứ vậy nó quấy phá. Mà lúc trước 40 năm trước con nhìn lên Chúa Đức Mẹ, con cứ chơ ra chả thấy gì cả, chả thấy động đậy gì cả. Mà bây giờ quay trở về đọc kinh cầu nguyện thì bây giờ nó phá. Có những người khác, thưa cha, chúng con bắt đầu giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa được 3 tháng nay, phấn khởi lắm, nhưng mà bây giờ bắt đầu là ma quỷ nó quấy phá. Rồi người này nói tới, người kia nói lui, rồi thì chuyện này chuyện kia nó cứ kéo đến, nó làm cho mình dễ bị ngã lòng, dễ bị bỏ cuộc. Cho nên chúng ta thấy là ngay từ đầu những tín hữu sơ khởi, thời giáo hội sơ khai, họ cũng đã phải trải qua cái điều đó. Thưa anh em, hãy nhớ lại những ngày đầu lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người. Anh chị đã nếm cái đó chưa? Bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, đã nếm cái đó chưa? Mình bị sỉ nhục, mình bị hành hạ trước mặt người đời. Ta quay về với Chúa, ta làm những điều tốt, ta đi loan báo tin mừng, ta đi làm công việc bác ái, thì bị người ta sỉ nhục, có khi người ta hành hạ. Hành hạ không phải chỉ là đánh đập thân xác, có khi đánh đập thân xác mình ấy, hành hạ cái đó đau xong rồi nó thôi, đúng không ạ? Đau xong rồi nó thôi, nó đi dầu bóp cái thứ rồi nó cũng thôi. Nhưng mà cái hành hạ tinh thần, cái đó mới làm cho mình nó đau khổ, nó dằn vặt kinh khủng lắm, phải không thưa anh chị em? Cái đau khổ tinh thần, cái nhận vật thiêng liêng nó đau khổ hơn nhiều. Chà thang ạ, anh chị em thấy rằng mình chịu đói chịu khát, mệt mình chịu được. Có khi chị em làm 10 ngày hay là 12 ngày 10 xin lỗi 10 tiếng hay là 12 tiếng một ngày, vất vả cũng chịu được, ráng một chút xíu về nhà ngủ hết, không phải lo. Nhưng mà những cái dằn vặt, những cái đau khổ mà người ta hành hạ mình về mặt tinh thần, nó xoáy vào trong óc mình, nó đông thấu vào trong trái tim mình, nó đau lắm. Mỗi lần nghĩ lại đau lắm, và mình dường như là muốn bỏ cuộc, không muốn làm. Tại sao mà tôi làm việc tông đồ, tại sao tôi làm việc bác ái, tại sao mà tôi đi loan báo tin mừng, tại sao mà tôi đi cầu nguyện mà lại bị người ta chửi, bị người ta mắng, bị người ta bôi bác, bị người ta chế giễu, bị người ta nói xấu, bị người ta vu khống, đủ thứ chuyện hết, đúng không? Có những người bảo thôi chả muốn làm, chơi ở nhà nghỉ cho nó khỏe. Và thực sự nếu mà nghĩ theo kiểu thế gian, ở nhà nghỉ cho nó khỏe thì là đúng, đó là sự khôn ngoan của thế gian là đúng. Chả làm gì nữa thì chả ai nói, phải không? Không tham gia, không hoạt động gì cả, chỉ nhà lo cơm nước hay lo kiếm tiền để lo cho bản thân mình, cho gia đình mình, không ai nói. Nhưng mà động cái chúng ta làm cái gì mà làm việc tốt là bị. Rồi có khi ta bị cám dỗ là thôi không làm tốt nữa, làm cái điều không tốt, bị cám dỗ mà làm điều không tốt, làm điều xấu. Và khi ta biết rằng khi mình làm điều xấu như vậy á, thì mình thấy nó trơn tru lắm, phải không? Mà trơn tru lắm, ma quỷ mà nó xúi và ma quỷ nó thổi lửa vào, nó giúp cho ta làm những điều xấu một cách trơn tru, và ta chỉ bị cuốn hút vào cái đó. Thí dụ thay vì đi tập hát, chị ở nhà chị hát karaoke, hát thoải mái, vui vẻ. Thay vì đi làm việc bác ái trong đồ, chị để tiền đó ở nhà nấu nướng nhậu nhặt ăn với nhau thoải mái, có phải không? Mình bị cám dỗ mệt lắm. Rồi những người khác họ nói thôi hơi đâu mà vất vả như thế, tội tình gì ăn cơm nhà vác ngà vai cho nó vất vả như thế, ở nhà chơi cho nó khỏe, chơi nó sướng. Thì khi mà chúng ta thấy rằng mình cứ tham gia làm việc đông đổ, tham gia cầu nguyện, tham gia việc bác ái, thì ta thấy rằng mình gặp rất nhiều thử thách. Gặp rất nhiều thử thách. Lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hạ trước mặt mọi người. Khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Mình cũng bị họa lây. Liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Người ta nghèo, người ta khổ, mình liên đới với người ta. Có khi mình liên đới cả với những người mà người ta bị oan ức, rồi mình liên đới với họ, rồi mình cũng bị oan ức lây, mình cũng bị vạ lây, phải không? Anh chị em có để ý thấy điều đó không ạ? Bị vạ lây, thôi đừng có chơi với ông ấy, đừng có liên đới với ông ấy, coi chừng bị vạ lây. Ta dễ bị cái cám dỗ đó là gì? Mình muốn yên thân mình, mình không có muốn bị vạ lây với những người công chính, với những người vì tin mừng mà bị sỉ nhục, bị hành hạ, bị vu khống. Ta không muốn liên đới với những người ấy. Và đó là cái điều mà làm cho những người dấn thân loan báo tin mừng hay là làm việc tông đồ rất là buồn. Trời ơi, con làm việc với mấy chị em với nhau không có sao, vui vẻ thì không có sao cả. Bây giờ con bị hiểu lầm hay là con bị nghi ngờ này cái, coi như là chị em bỏ, không ai muốn, thôi đừng có nói chuyện với nó, coi chừng bị vạ lây. Ta thấy thôi đừng có chơi với ông đó nữa, ông đó giờ hết thời rồi, chơi ông đó là coi chừng bị vạ lây. Thôi đừng có chơi với vị đấy nữa, vị đấy giờ cũng hết thời rồi, coi chừng bị vạ lây. Thì ta thấy rằng là nếu mình thực sự mình sống tin mừng, nếu mình thực sự mình sống lời Chúa, là mình chấp nhận mình liên đới với những người đồng cảnh ngộ, tức là những người cũng vì tin mừng mà họ bị bao nhiêu sự khốn khó, vì tin mừng mà họ bị đối xử hành hạ và sỉ nhục. Quả thật anh em đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội, và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý hơn lại vừa bền vững. Thông phần đau khổ với những người bị tù tội, và vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải. Thông phần đau khổ với những người tù tội, anh chị em mình có thông phần được với họ hay không? Thường thì ta thông phần với những người đang là vinh quang phú quý, đang là có bổng lộc, đang là có chức tước, đang là có địa vị. Làm sao mình dám thông phần với những người tù tội, mà những người đó không phải là tù tội vì xì ke, ma túy, vì trộm cắp, không phải, mà đang bị tù tội vì tin mừng, vì danh Chúa, vì làm việc cho Chúa mà họ bị tù tội. Tù tội đây có nghĩa là họ bị khó khăn, họ bị thử thách, họ bị người đời khinh chê, họ bị loại trừ. Mình có thông phần với những con người ấy hay không? Đi loan báo tin mừng, mình đi khơi khơi vậy thì dễ. Nhưng mà mình hiệp thông với những anh chị em mình đang gặp những cảnh khó khăn như vậy, mà mình thông phần với những đau khổ đó. Thôi chị à, thôi anh à, thôi cha à, thôi sơ à, thôi thầy à, có chúng con, có tôi, có em cùng chia sẻ, cùng cầu nguyện, cùng hiệp thông với những đau khổ, với những thử thách mà cha, thầy, sơ hoặc là anh chị đang chịu. Không có chịu một mình đâu. Anh chị em biết là những lúc mà mình bị đau khổ mà nó dồn dập, nó đẩy tới, mình rất cần có những người ở bên cạnh, đúng không? Rất cần. Có khi chỉ nhận được một cái tin nhắn thôi, cha ơi, cứ an tâm, cứ phó thác đi, tự nhiên thấy lòng nó cũng nhẹ lắm. khi gọi điện thoại hoài số này không còn liên lạc nữa, hoặc là mình email hoặc là mình nhắn tin không thấy trả lời, thì mình biết rằng họ đang muốn né tránh để khỏi bị vạ lây. Mà anh em mình thấy rằng khi mình đang bị dồn đến đường cùng, đang bị cái đau khổ nó dồn dập tư bề nó xông tới, đang bị sỉ nhục, đang bị hành hạ, đang bị tù tội, đang bị mọi thứ, mà có người thông phần với mình, anh chị em cảm thấy nhẹ lắm, đúng không? Mà có khi Chúa đang cần những con người như vậy để an ủi những con người như vậy, mà mình không có làm. Chúa không trực tiếp ra tay, nhưng mà Chúa nói, này chị Liên, Hà đang bị như thế đó, con đến con nói chuyện với nó một tí, rủ nó đi uống cà phê, rủ nó đi nghe nhạc. Có khi mình chẳng cần phải đến mà nói thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn cũng thế thôi, chả cần phải nói. Nhưng mà mình hiện diện với người đó, chả cần phải nhắc lại những cái chuyện cũ hay là những cái nỗi đau của người ta làm cái gì, không cần phải để cho người ta phải khóc lóc kể lể làm gì. Nhưng mà một cái nắm tay, một ánh mắt, hay là tôi thấy có những người ôm một cái vỗ, thấy nó ấm lòng, thấy tình người. Mà cái tình người đó là biểu hiện của tình Chúa đấy, biểu hiện của tình Chúa đấy. Thì khi ta nói con cầu nguyện cho chị đang bị đau khổ, thì khi mình cầu nguyện cho chị đang bị đau khổ, Chúa nói thì đến thăm chị đi. Thôi Chúa ơi, đến rồi lỡ rồi người ta nói mình thế không? Chúa thương rồi, Chúa giúp về chị đi. Con đến con giúp chị đi. Thôi cho Chúa ơi, lỡ con đến con giúp chị rồi người ta bảo con lại gì đó thông đồng, đúng không? Ta thấy là cái lúc mà mình đang là lên thì ai cũng phò, mà lúc mình xa cơ thất thế, lúc mình xuống, lúc đó mới biết rằng ai là bạn thân của mình. Mất nước mới biết ai là tôi chung. Còn lúc mà nước đang phồn vinh, ai cũng hồ hởi phấn khởi, biết nào là thật, biết nào là giả. Thế thì khi mà anh chị em mình đang gặp những đau khổ ấy, thì lời Chúa mới gọi chúng ta là thông phần với những đau khổ của anh em, và vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn, lại vừa bền vững hơn. Của cải đây là vật chất, mà cả của cải tinh thần. Người ta cứ cướp đi, người ta cứ lấy đi. Danh thơm tiếng tốt của tôi, người ta lấy, để cho người ta lấy. Những công sức mình đang làm, người ta lấy, để cho người ta lấy. Những cái gì mình đã gầy dựng lên, bây giờ tan thành mấy nước, vì người ta làm tiêu tán hết. Thôi người ta cứ lấy, vui mừng để cho người ta chiếm đoạt. Vì biết rằng mình có của cải bền vững hơn. Đấy mới là cái thứ mình đang tìm kiếm. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước trời trước, còn mọi sự người sẽ ban cho sau. Mình có tìm kiếm nước Thiên Chúa đó hay không? Tìm cái của cải mà Chúa nói rằng con, các con hãy tích trữ những kho tàng ở trên trời, nơi mà mối mọt nó không ăn được. Còn của cải này sớm muộn rồi cũng phải bỏ đi, cũng phải bỏ lại. Hôm nay đi chơi thấy biết bao nhiêu là lộng lẫy xa hoa, đủ mọi thứ hết. Mà tất cả những cái đó nó có bền không? Không bền đâu. Không bền đâu. Những cái lộng lẫy, những cái xa hoa đó sớm muộn rồi cũng tan tành theo mây nước hết. Một là nó tan trước, hai là mình tan trước. Đúng không? Bao nhiêu người làm chủ cả một cái gia tài kết xù ở vậy, nhắm mắt xuôi tay có đem đi được cái gì đâu. Đúng không ạ? Hoặc là có những người còn đang sống đấy, nhưng mà bây giờ nhìn thấy tất cả những của cải của mình nó đã tan thành trong mây khói hết rồi. Có những người nói thưa cha, lúc mà trước đây là còn đó là tỷ phú rồi đó, có mấy chục căn nhà đó, là mọi cái trong tay nắm vững hết rồi. Nhưng mà đùng cái chỉ sau một cái biến cố nào đó rồi, mọi cái nó tuột khỏi vận tay hết. Bây giờ trở thành người mà đi xin từng đồng một để ăn. Mình còn đó nhưng mà của đã đi mất rồi. Cho nên anh em vui mừng khi người ta lấy của cải, chiếm đoạt của cải của anh em, vì biết rằng mình có một thứ của cải bền vững không hư mất. Tích trữ cái đó, làm giàu cái đó thưa anh chị em. Vậy anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao. Khi nào thì mình bị đánh mất lòng tin? Khi nào lòng tin bị lung lay? bị cám dỗ, khi gặp đau khổ, khi gặp thử thách, lòng tin mình nó lung lay, lạy Chúa, có Chúa hay không, tại sao khổ quá thế này, lạy Chúa có Chúa đấy sao mà sự dữ nó lộng hành quá thế này, lạy Chúa có Chúa hay không sao mà con cầu hoài không được thế này, lạy Chúa có Chúa hay không mà sao mà ma quỷ đến nó quậy phá con qua thế này. Anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em. Lòng tin tưởng đó sẽ mang lại phần thưởng lớn lao. Không mất gì đâu, đừng sợ. Không mất gì đâu, sẽ đem lại phần thưởng lớn lao. Nhưng mà mình không tin cho nên mình sợ mất. Mình không tin cho nên mình không dám cho đi. Mình không tin cho nên là mình không thấy được. Nếu tin mạnh dạn thì chắc chắn ta sẽ được phần thưởng lớn lao. Và anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi thi hành ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Kiên nhẫn để sau khi thi hành thánh ý Thiên Chúa, anh em được hưởng điều người đã hứa. Điều Chúa đã hứa cho ta là gì? Là phần thưởng nước trời. Phần thưởng nước trời chắc chắn là như vậy. Là ơn cứu độ, là ơn cứu rỗi. Cho nên anh em phải kiên nhẫn để sau khi thi hành thánh ý Chúa thì anh em sẽ lãnh nhận được phần thưởng Chúa đã hứa. Để thi hành ý Chúa cần phải kiên nhẫn. Nếu mà không kiên nhẫn, ta thấy mau bỏ cuộc. Ý Chúa thì có khi rõ, có khi không rõ, phải không? Con người mình vốn yếu đuối mà. Rồi lòng tin của mình cũng lúc sáng lúc tỏ, lúc mạnh lúc yếu. Vì thế mà cứ kiên nhẫn. Lúc lòng tin mình vững mạnh cũng như khi lòng tin mình yếu, cứ kiên nhẫn. Lúc mình thấy rõ ý của Chúa cũng như lúc mình thấy mờ mịt, chả thấy ý Chúa đâu cả, toàn thấy ý con người thôi, đúng không? Toàn thấy ý con người thôi. Cứ kiên nhẫn, cứ kiên nhẫn, cứ kiên nhẫn mà thi hành thánh ý của Chúa. Người công chính của ta nhờ lòng tin sẽ được sống, nhưng nếu người ấy bỏ cuộc thì ta không hài lòng về người ấy. Phần chúng ta không phải là những người bỏ cuộc để phải hư vong, nhưng là những người có lòng tin để bảo toàn sự sống. Bỏ cuộc thì dẫn đến hư vong, lòng tin vững mạnh và kiên nhẫn thì bảo toàn được sự sống của mình. Cho nên thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta giống như là làm xiếc đi trên dây, nó chao đảo, nghiêng bên này nghiêng bên kia. Có phải là mình tuyên xưng tôi tin một lần là xong không? Vớ vào trong nhà thờ lễ Chủ Nhật mình, anh chị em có tin không? Thưa tin, có chị em thưa tin. Nhưng mà ra ngoài gặp thử thách là mình bắt đầu mình lung lay, mình yếu rồi. Vì vậy mà rất cần phải cầu nguyện, như là Chúa nói các con phải cầu nguyện luôn để có thể đứng vững trước mặt con người. Cầu nguyện luôn để khi gặp những thử thách gian nan, mình có thể kiên nhẫn thi hành thánh ý của Chúa trong gian nan thử thách ấy. Cầu nguyện luôn để nắm vững được rằng nếu mà tôi bỏ cuộc, nếu tôi đánh mất lòng tin của tôi, nếu tôi ngã lòng trông cậy thì tôi sẽ đi đến hư vọng. Còn nếu mà qua bao nhiêu thử thách, qua bao nhiêu đau khổ, chảy chuộa gian nan như vậy, vất vả như thế, mà tôi vẫn vững lòng tin, tôi vẫn miệt mài đi tìm ý Chúa mà tôi thực hiện, thì nắm chắc phần thưởng Chúa hứa, đó là sự sống đời đời. Đó là sự sống đời đời. Thưa anh chị em, nếu mà mình tin như vậy thì mình thấy rõ được rằng là lời của Chúa, nước của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa lớn như thế nào. Như Chúa nói trong dụ ngôn bài tin mừng Mắc-cô ngày hôm nay, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như là chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên bằng cách nào thì người ấy không biết. Chuyện nước trời tựa như người để hạt giống vãi dèo, cứ tùng, cứ vãi, đêm hay ngày, thức hay ngủ, không biết. Hạt giống vẫn cứ đâm chồi, nảy lộc và lớn lên như thế nào, người ấy không biết. Cho nên thưa anh chị em, Chúa sai mỗi người chúng ta ra đi để loan báo tin mừng, để làm chứng cho tin mừng, để làm việc tông đồ. Anh chị em mình cứ ra đi, cứ gieo vãi tin mừng, cứ gieo vãi yêu thương. Rồi chuyện mà kết quả như thế nào, lớn lên như thế nào, không phải là việc của ta để ta bận tâm. Thức hay ngủ, mặt giống ấy, đâm chồi nảy lộc, lớn lên như thế nào ta đâu có biết đâu. Ta không có biết, vì đó không phải là việc của ta. Vì thế mà thưa anh chị em, tôi thấy được là khi một số anh chị em nghe những bài chia sẻ tin mừng hàng ngày, có nhiều người nghe lắm. Rồi có những người 14 tuổi thì đã bọt đầu bỏ Chúa rồi. Anh ta là một thanh niên từ bé đã được nuôi dưỡng ở trong nhà thờ, nhà xứ, là một cô bé giúp lễ rất là ngoan. Cha xứ ở đâu thì đã có mặt ở đó, đánh chuông, giúp lễ vân vân. Nhưng mà đến năm 14 tuổi, bắt đầu cái tuổi mới lớn, thì đâm theo chúng bạn và bắt đầu ăn chơi bỏ Chúa. Từ 14 tuổi cho đến năm mà anh ta 34 tuổi là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 14 mà đến nay là 34 tuổi là bao nhiêu năm? 20 năm. 20 năm. Suốt 20 năm đó, anh ta nói con tứ đổ tường cái nào con chơi hết, cái gì con biết hết, mỗi Chúa là con không biết rồi. Chúa là con không biết rồi. Rồi một bữa kia, người vợ của anh ta mới đưa cái đĩa bài giảng hàng ngày, bài giảng lên tôi soát Chúa hàng ngày cho anh ta nghe. Anh ta không có nghe, vì anh ta đang là bị đam mê mà, tứ đổ tường nó kéo. Vợ anh ta nói, thưa cha con cầu nguyện suốt 7 năm trời rồi. Gần, tại vì con lấy nhau là 7-8 năm rồi. Mà suốt 7-8 năm nên nguyện hoài mà anh ta không quay trở về là không quay trở về. Nản lắm, thất vọng lắm. Cho nên lúc mà đưa cái đĩa này thì coi như là một cái ván bài cuối cùng, là không còn hy vọng gì nữa. Mà anh ta không có ấy thì thôi con bỏ, chắc là phải kệ, sống sao sống, con sống cái thật kiểu của con thôi. Thì khi mà anh ta nhận được cái đĩa đó, anh ta không nghe. Nhưng mà sau một tuần, tứ đổ tường nếm trải hết rồi, thế cuộc sống nó không còn nghĩa lý gì. Lúc đó anh ta buồn, anh ta mới bật lên ta nghe. Thì khi mà anh ta nghe lúc buổi tối, vợ ngủ rồi, nghe buổi tối, nghe xong thì anh ta khóc suốt cái đêm đó. Anh ta nhận ra được rằng là Chúa yêu thương anh ta như thế nào. Anh ta nhận ra được rằng là anh ta tội lỗi như thế nào. Anh ta nhận ra được rằng là Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ anh ta như thế nào. Và từ đó anh ta thay đổi cuộc sống của mình. Và người vợ nói, thưa cha, bây giờ anh ta lạ lắm, thay đổi tới 85% cuộc sống. Giờ là đi làm nghe lời Chúa, lúc đi làm thay vì ngồi tán phét với bạn bè, đút cái tai nghe. Rồi tối về cơm nước xong rồi vợ chồng lần đầu tiên biết đọc kinh, lần đầu tiên biết đọc kinh chung với nhau sau 20 năm. Người ta nhớ lại kinh lạy cha, kinh mừng sao nhanh như thế nào. Và sau đó thì mở website lên tiếp tục nghe. Rồi cứ như thế. Bây giờ anh ta nói, cuộc sống của con nó biến đổi khác lắm rồi cha, khác lắm. Vẫn biết rằng con tội lỗi, cái điều đó là điều tin mà con nhận ra như vậy. Vì thế mà tôi nghe những câu chuyện như vậy nhiều lắm, nhiều cái lời chứng họ kể trực tiếp, họ nhắn tin hoặc là email hoặc điện thoại vân vân, thì cho tôi xác tín được điều mà Chúa nói ngày hôm nay là chuyện nước Thiên Chúa cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Người ấy không biết. Cho nên không có gì để mà kể công kể lênh. Ồ, nhờ tôi đấy nha, nhờ tôi báo cáo là tôi đã cho giúp cho 3 người trở lại với 5 người trở lại. Có phải là mình không? Có phải mình? Nhiều khi ta làm báo cáo hàng năm, tôi đã làm cho 3 người trở lại, 5 người trở lại. Làm sao mà mình làm? Ai làm? Chúa làm. Mình chỉ là người đi gieo thôi. Đi gieo thôi. Rồi Chúa mới làm cho cái hạt đấy nảy mầm, đức tin nảy mầm trong người ta là do Chúa làm. Chị thấy nếu không có Chúa, chị có nói giỏi mấy họ có tin không? Không thể tin được. này tin được. Nói về bí tích thánh thể, nói về mầu nhiệm Chúa ban ngôi, nói về thứ làm sao người ta tin được nếu mà không có ơn của Chúa. Mà Chúa làm lúc nào mình không biết, làm như thế nào ta không biết. Đừng có vội, ta hay sốt ruột. Trời ơi, nói của ai sao nó không chịu? Đó, chỉ cầu nguyện 7 năm mà sao người ấy không trở lại? Đó, nhưng mà có khi chỉ trong vòng tích tắc một tuần, đến đúng cái giờ mà Chúa muốn cho hạt giống nảy mầm thì tức khắc nó đâm chồi nảy lọc lên. Vậy thôi, Chúa làm, không phải mình làm. Cho nên thứ nhất, có hai chuyện là mình đừng bao giờ thất vọng hay ngã lòng. Lúc nãy bài đọc 1 nói anh em hãy kiên nhẫn để thực hành thánh ý Chúa và nắm chắc phần thưởng Chúa hứa. Và khi mà mình kiên nhẫn như vậy, có những người nói cha con cầu nguyện cho con của con nó 10 năm mà nó chẳng quay trở về. Cha con cầu nguyện cho con của con là tới bìa là tới 5 năm rồi. Có nhiều người thưa cha con cầu nguyện cho chồng con cả 10 năm rồi nó không quay về. Thưa cha vợ của con 7 năm nay rồi mà nó không quay về. Mình đâu biết lúc nào, đâu biết như thế nào. Tôi chỉ biết một điều duy nhất, đó là gì? Là nó sẽ mọc mà không biết lúc nào thôi. Đêm hay ngày, thức hay ngủ, mình không biết, không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả, đất tự động sinh hoa kết quả chứ không phải là do mình đâu, phải không? Vậy mình nghĩ là mình ngon, mình kể công kể linh với Chúa. Đất tự động sinh hoạt kết quả mà. Thế nên nhiều lúc tôi nghĩ lại, tôi thấy mình cũng thật là lố bịch. Thật là lố bịch. Mình làm được chuyện này, mình làm được chuyện kia. Nghĩ rồi, do tôi đó, do tôi khéo ăn, khéo nói, do tôi hoạt động tông đồ, do tôi hăng say nhiệt thành. Không đâu. Tôi chỉ làm bổn phận tôi phải làm mà thôi. Đất tự động sinh hoạt kết quả, chứ không phải là do công sức của mình, thầy khéo của mình. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Đất tự động sinh hoa kết quả mà, có phải tôi đâu. Không, đó là Chúa làm, tôi không có làm. Tôi chỉ là người đi gieo thôi. Mà anh xem để ý, lời Chúa nói là người cứ đi gieo, cứ đi gieo mà không dừng lại để hỏi tại sao. Ta rất nhiều lần ta bị trở ngại là vì ta hay dừng lại. Ta đi gieo, rồi gặp cái trở ngại, ta dừng lại hỏi tại sao. Đúng không? Tại sao vậy Chúa? Tại sao người này đối xử với con như vậy hả Chúa? Tại sao hả Chúa? Tại sao người này lại cấm cản con công việc này hả Chúa? Tại sao người lại nói xấu con như thế này hả Chúa? Tại sao mà con lại bị lỗ thiệt như thế này hả Chúa? Không, cứ đi gieo. Khi ta dừng lại, ta hỏi tại sao là ta đã bị mất thời giờ rồi. Và ta mất thời giờ rồi, ta lại bị lo ra, chi trí, buồn lòng. Tại sao người ta như đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại gặp khó khăn như vậy? Tại sao lại gặp đau khổ như vậy? Ta cứ dừng lại, ta hỏi tại sao. Đừng bao giờ hỏi tại sao. Với bài hát gì đấy? Đừng hỏi vì sao tay anh nóng, vì sao môi anh lạnh, vì sao và vì sao, phải không? Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao tay em nóng, vì sao môi em lạnh, vì sao và vì sao. Không, không có đứng lại để hỏi vì sao hoặc là tại sao. Việc đó là việc của ai? Việc của Chúa. Việc của Chúa, việc của mình là thi hành thánh ý của Chúa trong sự kiên nhẫn và đón nhận những đau khổ thử thách dồn dập đổ đến cho ta. Lời Chúa bảo ta là tìm hiểu tại sao đau khổ dồn dập xảy đến cho ta không? Không, mà lời Chúa chỉ bảo là anh em đón nhận những cái đau khổ thử thách dồn dập xảy đến cho anh em, rồi anh em kiên nhẫn chịu đựng khi mà người ta xỉ vả anh em, khi người ta hành hạ anh em, rồi anh em thông phần những đau khổ của những người đồng cảnh ngộ, chứ cũng không hỏi tại sao. Thông phần đau khổ với những người đồng cảnh ngộ mà không hỏi tại sao người ta đau khổ, hay là tại sao mình gặp thử thách. Không, không hỏi tại sao, mà cứ tiếp tục ra đi gieo giống, rồi thức hay ngủ mình đâu có biết, rồi đất tự động sinh hoa cái trái lúc nào mình cũng không có biết. Có khi bây giờ mình đang thấy bao nhiêu chống đối, bao nhiêu chống đối, bao nhiêu chống đối, mà nếu ta dừng lại với những chống đối đó thì ta là người bỏ cuộc. Mà khi ta bỏ cuộc thì là ta sẽ phải đi vào hư vọng. Còn vẫn giữ vững một niềm tin ra đi thì chắc chắn có được phần thưởng và có được sự sống đời đời. Lúc nào đó mình quay trở lại, cả một rừng cây nó lên từ lúc nào không biết. Bao nhiêu người đã được ơn trở lại lúc nào không biết. Nhất là chính những người mà đã chống đối ta, chính những người mà đã cản trở ta, chính những người mà đã sỉ nhục ta, những con ưới ngày hôm nay đã quay trở về với Chúa và được ơn hoán cải, được sinh hoa kết trái, hạt 100, hạt 50, hạt 60, vân vân. Tin không? Tin vào điều đó đi. Tin vào điều đó đi. Thì ta sẽ không còn phải thất vọng và bỏ cuộc nữa. Không tin sẽ dễ thất vọng rồi đi đến bỏ cuộc. Thú thật cũng có nhiều lúc thất vọng chứ anh chị em. Cũng nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Chú ơi, thôi, Chúa làm sao làm. Còn thua, còn chả muốn làm gì nữa. Anh chị em có tâm trạng đó. Nhiều lần có tâm trạng lắm, bỏ cuộc. Đau ốm bệnh tật qua này, thôi, chú ơi chán lắm rồi. Chú ơi cứ bị chống đối cản trở hoài. Thôi, ai làm gì làm. Cứ bị người ta nói hành nói xấu, phê bình chỉ trích hoài, càng làm càng bị chửi, đúng không? Nào anh chị em để ý coi, ai mà càng hăng say bao nhiêu, càng làm bao nhiêu thì lại dễ bị chửi bấy nhiêu, đúng không? Còn những người mà không làm thì sao? Thì hay nói. Người không làm thì chỉ nói, người nói thì không làm, mà người làm thì không nói. Cho nên ta cứ làm mà không nói, hoặc là ta nói mà ta không làm, anh chị em chọn cái nào? Làm, không nói. Thì để cho người ta muốn nói gì thì nói. Mà mình nhất định mình không nói, mình chỉ có làm mà không nói. Còn ai muốn không làm thì họ hay nói. Thôi thì họ muốn nói thì cứ nói. Không có dừng lại. Tiếp tục ra đi, tiếp tục ra đi. Rồi Chúa lại nói là nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải đúc gieo xuống đất, là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến ổ chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Anh em mình thấy rõ ràng nước Thiên Chúa khởi đầu là chỉ có bao nhiêu người thôi? Bao nhiêu người? 12 tông đồ thôi. Mà 12 tông đồ đó có ngon lành gì không? Bỏ chạy hết mà. Lúc Chúa chết trên thập giá là tan mà tản mát hết, lo lắng sợ sệt run rẩy trốn tránh, rồi thì trốn chui trốn nhủi, bỏ cuộc về em mau, bỏ cuộc thất vọng ấy. Vậy mà nước Thiên Chúa bây giờ lớn lên và chim trời đến núp bóng ở dưới cái tàn của cái cây đó, cây cải đó. Nước Thiên Chúa y như vậy. Cho nên ta thấy rõ ràng đó là việc của Chúa chứ không phải là của con người. Con người nhìn, con người tính toán thì theo kiểu của con người. Nhìn tướng này là không được rồi. Đúng không ạ? Chị bắt đầu công việc là kiểu này là không xong rồi. Chị mà hoạch định kế hoạch này là không được rồi. Kiểu thế gian, tính toán kiểu thế gian, suy nghĩ kiểu thế gian thấy là không xong rồi. Ấy vậy mà đối với Chúa, cái mà ta tưởng rằng không xong, cái mà con người tưởng rằng bỏ đi, thì Chúa lại làm cho con người ấy trở thành lớn mạnh và sinh hoa kết trái. Cái mà thế gian cho là điên rồ thì là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa là vậy. Chỉ là một cái hạt cải nhỏ thôi, làm sao mà có thể lớn lên mà chim trời núp bóng được. Ấy vậy mà nước Thiên Chúa chúng ta thấy khởi thủy đi từ những cái con người mà chẳng ra gì ấy, mà bây giờ lại rất ra gì đấy. Để trở giáo hội nước Thiên Chúa trở thành nơi mà chim trời đến nương ẩn, là những con người đau khổ, những con người bệnh tật, những con người yếu đuối và những con người tội lỗi phải tìm được chỗ nương ẩn ở trong đó. Giáo hội có trở thành nơi nương ẩn cho người khác không? Nơi nương ẩn cho người đau khổ, nơi nương ẩn cho người cô thế cô thân, nơi đứng ẩn cho người thất nghiệp, thất tình, thất bại, thất bát, nơi đứng ẩn cho những người bị sỉ nhục, bị hành hạ, bị bắt bớ, bị tù đầy, bị khinh rẻ, và nơi đứng ẩn cho những người tội lỗi hay không. Mỗi một người chúng ta ở trong giáo hội thì phải trở thành chốn nương thân, nơi nương ẩn cho người khác. Giáo hội là ai? Giáo hội là tôi, là anh, là chị, là mỗi người chúng ta. Nếu mà tôi là người đau khổ, nếu mà tôi là người nghèo, nếu mà tôi là người đang thất vọng, tôi đến tôi tìm nương ẩn nơi giáo hội, là người ở trong giáo hội đây, là anh đây, là chị đây, là cha đây, là thầy đây, là sơ đây, mà không ai đưa tay ra, không ai nói với tôi một lời, không ai cầm lấy tay tôi, không ai dìu dắt tôi, không ai nâng đỡ tôi, thì làm sao mà giáo hội nước Thiên Chúa trở thành một cái cây cải lớn cho chim trời đến nương ẩn được. Yêu mến giáo hội thì mỗi người chúng ta ở trong giáo hội phải trở thành một cái điểm cho người khác đến mà nương ẩn. Chị ơi, đến với em đi. Em biết giờ này chị đang đau khổ lắm. Chị đến, chị em mình ngồi nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau. Bác ơi, bác già yếu, con đến còn thăm bác. Mọi người bỏ rơi bác, con cái nó bỏ rơi bác. Nhưng mà Chúa không bỏ rơi bác à. Chúa nói con đến còn thăm bác đấy. Anh ơi, chị ấy bỏ anh rồi. Nhưng mà Chúa không bỏ anh đâu. Có nhóm chúng tôi đến để cùng cầu nguyện với anh, chia sẻ với anh. 30 năm chị chưa đi xin tội, không sao đâu. Đến đi, nơi nương ẩn cho kẻ tội lỗi, giáo hội đón nhận chị. Cứ đến, đừng thất vọng, đừng ngã lòng, đừng bỏ cuộc. Đến đi. Đấy, mỗi người chúng ta làm cái công việc ấy. Bác thiếu cái áo đây, áo của cháu đây, mời bác mặc lấy. Chị hôm nay có gạo đông không? Hôm giờ là bố nó bệnh rồi, tiền đâu mà đông gạo, còn có tí khoai với bắp ăn đỡ vậy. Này, bác, này chị, đây, chút xíu gạo đây, đến đi, được. Đó, thì chúng ta làm sao mỗi người mình, cái tấm lòng mình mở ra, trở thành nơi nương ẩn cho những người khác. Mở lòng là mới được, thưa anh chị em. Nếu mà không mở lòng ra thì người ta sẽ không thấy được giáo hội đâu cả. Giáo hội là ai? Giáo hội hữu hình ở trần gian này là mỗi một người chúng ta chứ. Mình không trách ai được, mà có thể chỉ có là tự trách chính mình thôi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã không trở thành nơi nương ẩn cho người khác. Xin tha thứ cho con vì con đã mất kiên nhẫn, vì con đã thất vọng, mất niềm hy vọng, vì con đã không kiên trì, vì con đã bỏ cuộc giữa chừng. Xin Chúa giúp con vững đức tin, nắm giữ niềm hy vọng và đi đến cùng thực hiện thánh ý Chúa, vì biết chắc chắn rằng phần thưởng dành cho con trải qua những thử thách, những đau khổ, bị người ta hành hạ, bị người ta sỉ vả, bị người ta nhục mạ, bị người ta dồn đến đường cùng, nhưng nắm vững niềm hy vọng rằng Chúa luôn ở với ta. Nắm vững chắc niềm hy vọng rằng hạt giống ấy dù sáng hay tối, ngày hay đêm, nó sẽ nảy mầm lên. Lúc nào, như thế nào ta không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ nảy mầm lên. Những điều tốt lành anh chị em mình đã làm, những điều tốt lành anh chị em mình đang làm, chắc chắn sẽ có kết quả, chắc chắn sẽ sinh hoa kết trái. Đất sẽ làm cho nó tự động nó sinh hoa kết trái mà. Ơn của Chúa làm cho những cái điều mà tốt lành ta đã gieo, ta đã làm, thì đến mùa gặt sẽ sinh hoa kết trái nhiều lắm. Anh chị em mình nắm vững niềm hy vọng ấy, nắm vững niềm trông cậy ấy, để luôn luôn không bao giờ ngã lòng, không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn thử thách. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài,
đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa. Niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu âu, tìm vui theo bước chân cha. Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.